Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. LPI's High Linux Professional Institute Certification Study Guide của Christine Bresnahan và Richard Blum là sách hướng dẫn ôn thi chứng chỉ quản trị Linux cấp độ 2 của Linux Professional Institute. Ấn bản này được xây dựng cho hai bài thi Exam 201 và Exam 202 kết hợp phần giảng giải kỹ thuật với câu hỏi mẫu, thẻ ghi nhớ và bài luyện tập. Phạm vi của sách vượt khỏi các thao tác Linux cơ bản, chuyển sang những công việc quản trị thường gặp trong hệ thống nhỏ và vừa như quản lý kernel, khởi động hệ thống, lưu trữ, mạng và các dịch vụ máy chủ. Cấu trúc bám sát các mục tiêu thi giúp người học liên hệ từng chủ đề với năng lực cần có khi vận hành máy chủ thực tế. Vì được xuất bản cho phiên bản mục tiêu thi tại thời điểm sách ra đời, người đọc nên đối chiếu thêm với mục tiêu Exam 201 và 202 hiện hành của LPI. Dù vậy, phần lớn nguyên lý quản trị được trình bày vẫn là nền tảng quan trọng của môi trường Linux. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản lý tài nguyên, kernel và tiến trình khởi động của Linux. Một mảng trọng tâm của sách là cách nhìn Linux như một hệ thống cần được đo lường, điều chỉnh và khôi phục, thay vì chỉ là tập hợp lệnh, dòng lệnh. Phần về lập kế hoạch dung lượng yêu cầu người học theo dõi mức dùng CPU, bộ nhớ, đĩa và các tài nguyên khác, sau đó nhận biết dấu hiệu quá tải trước khi nó trở thành sự cố. Đây là bước chuyển quan trọng từ phản ứng khi máy chủ hỏng sang quản trị có dự báo. Sách tiếp tục đi vào kernel, gồm thành phần kernel, biên dịch kernel và quản lý kernel khi hệ thống đang chạy. Những nội dung này giúp giải thích vì sao phần cứng, module, tham số khởi động và khả năng hỗ trợ của hệ điều hành liên kết với nhau. Chủ đề khởi động hệ thống đặt kiến thức ấy vào tình huống vận hành cụ thể. Người học cần hiểu cách tùy biến quy trình khởi động, dùng chế độ phục hồi, chẩn đoán lỗi bootloader và nhận biết các lựa chọn bootloader khác. Giá trị của cách tổ chức này nằm ở quan hệ nhân quả. Một lỗi khởi động có thể bắt nguồn từ cấu hình bootloader, tham số kernel, thiết bị lưu trữ hoặc dịch vụ khởi tạo. Vì vậy, sách không chỉ hướng đến việc nhớ tệp, cấu hình hay câu lệnh, mà hướng người đọc xây dựng trình tự kiểm tra có hệ thống khi máy không vào được trạng thái hoạt động bình thường. Thứ hai, hệ thống tệp RAID và LVM như nền tảng của lưu trữ đáng tin cậy. Sách dành phạm vi đáng kể cho hệ thống tệp và thiết bị, bởi lưu trữ là nơi các quyết định quản trị, ảnh hưởng trực tiếp đến tính sẵn sàng và an toàn dữ liệu. Nội dung bao gồm vận hành hệ thống tệp Linux, bảo trì hệ thống tệp, cũng như tạo và cấu hình các tùy chọn hệ thống tệp. Trọng tâm không dừng ở việc gắn phân vùng. Người học phải hiểu cách kiểm tra tính nhất quán, nhận diện lỗi, chọn tùy chọn gắn phù hợp và xử lý mối quan hệ giữa thiết bị, điểm gắn và dữ liệu ứng dụng. Phần quản trị thiết bị lưu trữ nâng cao mở rộng sang RAID, kiểm soát quyền truy cập thiết bị và Logical Volume Manager hay LVM, dây minh họa sự đánh đổi giữa khả năng chịu lỗi, dung lượng hữu dụng và hiệu năng. LVM giải quyết một vấn đề khác là tính linh hoạt khi dung lượng cần thay đổi theo thời gian. Qua đó, sách đặt người học trước tư duy thiết kế thay vì thao tác đơn lẻ. Một máy chủ không nên chỉ được chia đĩa theo nhu cầu hiện tại, mà cần có phương án mở rộng, thay thế thiết bị và phục hồi khi có lỗi. Đây cũng là nhóm kiến thức dễ kiểm chứng bằng phòng lab. Việc tự tạo volume, mô phỏng lỗi hệ thống tệp, gắn lại phân vùng và quan sát tác động của cấu hình sẽ giúp biến kiến thức ôn thi thành quy trình vận hành thực tế. Thứ ba, dịch vụ mạng cốt lõi từ cấu hình kết nối đến DNS và máy chủ web Exam 202 và theo đó là phần tương ứng trong sách. Chuyển trọng tâm sang các dịch vụ mạng mà quản trị viên Linux thường phải triển khai hoặc duy trì. Nền tảng của phần này là vận hành mạng, gồm cấu hình kết nối, xử lý sự cố và hiểu cách các dịch vụ phụ thuộc vào lớp mạng bên dưới. Nếu địa chỉ, định tuyến, phân giải tên hoặc chính sách truy cập bị cấu hình sai, một dịch vụ ứng dụng vẫn có thể thất bại dù tiến trình của nó đang chạy. DNS là ví dụ đặc biệt rõ về tính phụ thuộc đó. Sách đề cập cấu hình máy chủ DNS với bind trong các vai trò máy chủ có thẩm quyền, máy chủ đệ quy và máy chủ chỉ lưu bộ nhớ đệm, cùng việc quản lý dịch vụ và nhật ký. Những vai trò này không giống nhau về dữ liệu quản lý và mức độ phục vụ truy vấn, nên người học cần phân biệt thay vì xem DNS như một cấu hình duy nhất. Phần máy chủ web đưa kiến thức sang lớp cung cấp nội dung và ứng dụng qua mạng. Giá trị học thuật của cụm chủ đề này là nối các khái niệm rời rạc thành một chuỗi vận hành. Người quản trị cần kiểm tra tên miền có phân giải đúng không, dịch vụ có lắng nghe đúng giao diện và cổng không, nhật ký ghi nhận điều gì, rồi mới kết luận lỗi nằm ở ứng dụng. Đây là phương pháp chẩn đoán thiết thực hơn việc chỉ học thuộc tệp cấu hình. Thứ tư, dịch vụ chia sẻ tệp, thư điện tử và quản lý máy khách trong mạng hỗn hợp. Một điểm phân biệt LPIC 2 với nội dung Linux nhập môn là yêu cầu quản trị các dịch vụ phục vụ người dùng và hệ thống khác trên mạng, sách bao quát máy chủ tệp, dịch vụ thư điện tử và quản lý máy khách mạng. Với dịch vụ tệp, trọng tâm không chỉ là làm cho thư mục có thể truy cập, mà là chọn cơ chế chia sẻ phù hợp, gắn quyền truy cập với tài khoản và nhóm, đồng thời xem xét khả năng tương tác trong môi trường có nhiều hệ điều hành. Đây là lý do nội dung máy chủ tệp có ý nghĩa thực tế trong các mạng nhỏ và vừa. Phần thư điện tử bao gồm quản lý việc chuyển phát email, quản lý email phía máy khách và truy cập hộp thư qua các dịch vụ POP hoặc IMAP. Các lớp này có vai trò khác nhau. Chuyển phát liên quan đến luồng nhận và gửi thư, lọc, sắp xếp và theo dõi thư giúp người dùng kiểm soát hộp thư. POP và IMAP quyết định cách máy khách truy cập thư đã lưu. Việc phân biệt chúng giúp tránh lẫn lộn giữa máy chủ chuyển thư và máy chủ cung cấp hộp thư. Chủ đề quản lý máy khách mạng cũng cho thấy hệ thống Linux doanh nghiệp không chỉ gồm từng máy độc lập, tài khoản, cấu hình và quyền truy cập cần được tổ chức nhất quán khi số lượng máy tăng lên. Sách vì thế đặt cấu hình dịch vụ trong bối cảnh vận hành tập trung, nơi tính tương thích, phân quyền và khả năng bảo trì quan trọng ngang với việc dịch vụ có khởi động được hay không. Cuối cùng, bảo mật hệ thống và chẩn đoán dịch vụ bằng cấu hình. Nhật ký và chính sách truy cập, bảo mật trong sách không được tách thành một danh sách mẹo bảo vệ máy chủ mà gắn với từng quyết định vận hành. Nhóm mục tiêu về bảo mật hệ thống bao gồm cấu hình router, bảo mật các tác vụ mạng và thông báo cho người dùng về các vấn đề liên quan đến hệ thống. Cách tiếp cận này phản ánh thực tế rằng rủi ro thường xuất hiện tại ranh giới giữa dịch vụ mạng và quyền truy cập. Một máy chủ DNS, web, tệp hoặc thư điện tử không chỉ cần hoạt động mà còn phải giới hạn đúng đối tượng được phép sử dụng và ghi lại đủ thông tin để kiểm tra khi có bất thường. Việc quản lý nhật ký có giá trị đặc biệt trong toàn bộ cuốn sách. Nhật ký là bằng chứng để phân biệt lỗi cấu hình, lỗi kết nối, lỗi xác thực hay lỗi của chính dịch vụ. Khi kết hợp với kiến thức về tiến trình, cổng mạng và tệp cấu hình, người học có thể chẩn đoán theo dữ kiện thay vì thử ngẫu nhiên các lệnh. Nội dung thông báo cho người dùng cũng nhấn mạnh một khía cạnh thường bị xem nhẹ. Quản trị hệ thống không chỉ là sửa lỗi kỹ thuật, mà còn là truyền đạt trạng thái, thời gian bảo trì và giới hạn dịch vụ một cách rõ ràng. Với mục tiêu ôn thi, phần này giúp hệ thống hóa các công cụ và khái niệm bảo mật. Với công việc thực tế, nó tạo thói quen xem xét quyền hạn, bề mặt mạng, dấu vết nhật ký và tác động tới người dùng trong cùng một quy trình. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người đã có nền tảng tương đương LPIC 1, đang chuẩn bị cho hai kỳ thi LPIC 2 Exam 2 Sim 1 và Exam 2 Sim 2, hoặc muốn củng cố kỹ năng quản trị máy chủ Linux theo một lộ trình có cấu trúc. Quản trị viên hệ thống ở giai đoạn đầu, kỹ sư hỗ trợ hạ tầng và người vận hành mạng nhỏ đến, vừa cũng có thể hưởng lợi từ phạm vi chủ đề rộng của sách. Lợi ích thực tế không chỉ nằm ở việc nhận diện các mục tiêu thi, mà ở cách các mảng kernel, khởi động lưu trữ, mạng DNS, web tệp, email và bảo mật được đặt cạnh nhau. Cách bao quát này giúp người đọc hiểu một sự cố dịch vụ, hiếm khi chỉ thuộc về một lệnh hay một tệp cấu hình. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tài liệu Linux chỉ tập trung vào lý thuyết hoặc câu hỏi trắc nghiệm là sự kết hợp giữa giải thích chi tiết theo mục tiêu, câu hỏi ví dụ, thẻ ghi nhớ và bài thực hành. Nhờ đó, người học có thể dùng sách để đọc hệ thống, tự kiểm tra mức nhớ kiến thức và xác định phần cần thực hành thêm. Tuy nhiên, đây là ấn bản gắn với phiên bản mục tiêu thi trước đây, nên không nên xem nó là nguồn duy nhất cho kỳ thi hiện hành. Người đọc nên đối chiếu từng mục tiêu với trang chính thức của LPI, đặc biệt ở các công nghệ và công cụ đã thay đổi theo thời gian. Dù có giới hạn đó, cuốn sách vẫn nổi bật như một tài liệu tham khảo có chiều sâu về các nguyên lý quản trị Linux trung cấp và sự liên kết giữa các dịch vụ hạ tầng. Nếu bạn muốn ủng hộ Christine Bresnahan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!